Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, trên bầu trời mây đen đã tan biến, để lại vầng trăng thánh khiết chiếu rọi ánh sáng dịu dàng xuống nhân gian, khiến cho cả đạm đài thánh địa như sáng bừng lên, giống như được bao phủ một tấm lụa mỏng sáng nhàn nhạt. Ánh trăng mênh mông khiến cho cả cổ thánh địa có vẻ càng thêm thánh khiết. Trong làn hương thoang thoảng, làn hơi nước bốc lên giăng khắp những bụi hoa, cảnh sắc mơ màng đẹp như tiên cảnh. Mộng Cả Nhi phong từ tuyệt thế, đẹp như tinh linh, da rẻ toàn thân mịn màng trắng như ngọc. Nàng bước xuống suối, khẽ tháo dây buộc tóc, mái tóc đen óng ả buông hờ xuống dập dềnh theo làn nước, khiến cho nàng càng xinh đẹp xuất trần giống như tiên nữ. Dù người con gái trong hồ nước là thánh nữ xinh đẹp nhất thiên hạ, nhưng Tần Nam cũng không có lòng dạ để mà ngắm nhìn. Hắn từ từ lui lại, muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, bởi vì thực tại hắn với Mộng Khả Nhi ân oán tình thù có chút phức tạp, hắn hiện tại không biết phải giải quyết như thế nào. Hai con rồng cũng bị hắn nắm lấy mang đi, từ từ rời xa khỏi bụi hoa đang nấp. Bất quá Từ Kim Thần Long lại không phải là một con vật an phận, dù đã biết rất rõ hoàn cảnh của Thần Nam nhưng vẫn còn cố ý gào lên một tiếng. Âm thanh tuy bị đè nén rất thấp nhưng Mộng Khả Nhi vẫn có thể nghe thấy được. Thần Nam bị dọa cho hoảng sợ một phen, sau đó chỉ muốn một cước đá bay con rồng thối tha này. Với tu vi của Mộng Khả Nhi đã hòa cùng với trời đất, trong phạm vi mấy chục trượng, cho dù gió thổi hay cỏ cây lay động cũng khó giấu được mắt của nàng. Hơn nữa, đó lại là tiếng gào đặc biệt của Tử Long, khiến cho nàng ta có cảm giác rất quen thuộc. Con rồng du côn này đã có lần từng đối với nàng ta thốt ra những lời ô uế, khiến cho vị tiền tử của đạm đài thánh địa mỗi lần nhớ lại đều nghiến răng căm hận. Trong đêm trăng thanh vắng, đột nhiên nghe thấy tiếng rồng kêu gào, đúng là khiến cho nàng vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Mộng Khả Nhi khẽ vung tay, nhẹ nhàng thu lấy quần áo đang ở trên bờ, toàn bộ trút xuống dưới hồ, nhanh chóng mặc vào người. Sau đó vừa cất mình bay lên khỏi mặt nước, vừa dùng nội lực hong khô. Thần Nam, ta biết là người đã đến, nếu như người vẫn còn là con người thì mau ra đây cho ta. Mộng Khả Nhi quát nhẹ, tựa hồ không muốn để cho người khác biết vừa rồi đã phát sinh việc gì. Thần Nam vốn dĩ đã chạy xa hơn trăm trượng, vừa mới định bay đi, nghe thấy vậy thì đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm. Ta vì sao lại phải bỏ chạy chứ? Cho dù đạm đài tuyển có ở trước mặt ta cũng không thể làm cho ta lùi dù chỉ là một bước. Từ Kim Thần Long là một con vật chỉ sợ thiên hạ không loạn, nghe thấy vậy liền vội phụ họa theo. Đúng đây, chúng ta vì sao lại phải lùi bước cơ chứ? Long Bà Bảo hình dáng giống như tiểu quỷ, nhún vai lắc lắc đầu mà nói.
Thần nói à, chuyện tình cảm người ngoài không nên tham dự đâu nhá.
Thần Nam quay người lại, bước từng bước dài trở lại chỗ cũ. Đi qua bụi hoa thì nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp quen thuộc. Hắn ta mở miệng mà nói. Đã lâu không gặp, hai con rồng kia so với Thần Nam còn mạnh mồm hơn. Long Bà Bảo trước tiên nhiệt tình thốt lên.
Mộng tiên tử, chúng ta đã lâu không gặp rồi. Thần nói một ngày không gặp gỡ cách biệt 3 năm, tính ra chúng ta đã có mấy trăm năm chưa từng gặp mặt đây.
Đúng à, Mộng tiểu nương, cái dáng vẻ này.
Từ Kim Thần Long cười gian manh rồi nhanh chóng đổi giọng.
Mộng mỹ nữ, đã lâu không gặp, đúng là không thể tưởng tượng được nàng càng ngày càng xinh đẹp mê người như vậy. Cái gì là dáng người trầm ngư lạc nhạn, diện mạo hòa nhường nguyệt thẹn, sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, đều khó có thể miêu tả nổi một hai phần sự xinh đẹp của Mộng tiên tử. Kể cả vầng trăng sáng tỏ trên bầu trời khi trước ở trước mặt nàng cũng phải ảm đạm thất sắc đấy.
Đúng là cực kỳ vô lại mà, còn khen ngợi mỹ nữ quá khoa trương.
Hai con rồng xem ra cũng triệt để giữ gìn, bởi vì giữa thần nam với Mộng Khả Nhi có quan hệ cực kỳ phức tạp, hiện tại tốt nhất là không nên đắc tội.
Long Bảo Bảo lúc trước tuy đã từng đắc tội với Mộng Khả Nhi, nhưng còn xa mới bị được với con Tử Kim Thần Long. Mộng Khả Nhi hiện tại nhìn thấy con rồng già này, vầng trán chợt nhíu lại, nhìn bộ dạng của nàng hiện tại giống như cực lực khắc chế, nếu như không có chút cố kỵ, sợ rằng hiện tại đã vùng kiếm chém cho con rồng du côn này vài nhát.
Mộng Khả Nhi nghiến răng quay sang đối mặt với thần nam, từ từ bước tới. Trên tóc còn vương vài giọt nước long lanh, khiến cho nàng trông giống như một bông hoa xinh đẹp, còn vương những hạt sương trên mình.
Thần nam, vừa rồi vì sao ngươi lại muốn bỏ chạy?
Mộng Khả Nhi lạnh lùng cất tiếng mà hỏi.
Ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, trời đất bao la, ai có thể trói buộc được ta?
Thần nam trả lời không khách khí.
Người đúng là vô sỉ. Vừa rồi có phải là đã nhìn trộm ta chăng?
Thần nam cảm giác được địch ý mãnh liệt của Mộng Khả Nhi. Hắn cũng vô cùng bất mãn, trên mặt hiện ra vẻ chế giễu, hỏi lại.
Còn không phải là nhìn trộm sao?
Người...
Mộng Khả Nhi thấy sắc mặt đối phương như vậy, tức muốn thổ huyết. Lời nói với ngữ khí đó khiến cho nàng nhớ lại cuộc hôn nhân hoang đường lúc còn ở Tây Phương. Tuy chỉ là một cuộc hôn nhân trong thời gian ngắn, chỉ có hơn chục ngày mà thôi, nhưng đó cũng là sự thật không có cách nào có thể thay đổi được.
Trong một tiếng, trường kiếm rút ra chỉ về phía thần nam, nghiến răng phẫn hận mà nói,
ta muốn quyết chiến với ngươi.
Đáng tiếc, nàng không phải là đối thủ của ta, dù cho ta có đứng yên ở đây, nàng cũng không thể nào giết được ta đâu.
Nghe thấy những lời này, Mộng Khả Nhi càng thêm tức giận, toàn thân run lên, không thể nào bảo trì được vẻ bình thản vốn có thường ngày. Nhưng dù sao, Mộng Khả Nhi cũng không phải là người thường, nàng ta mặc dù vẫn hận, nhưng mà trong thời gian ngắn đã bình tĩnh trở lại.
Thần nam, người hãy cho hai con rồng kia rời khỏi nơi này, ta muốn cùng người nói chuyện riêng.
Mộng Khả Nhi bình tĩnh nói, rất nhanh khôi phục nhanh lại dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày. Trong sự thánh khiết còn kèm theo khí tức uy nghiêm bất khả xâm phạm.
Được. Thần nam quay đầu nhìn về phía hai con rồng mà nói. Hai người các ngươi đi trước đi.
Hai con rồng kỳ thực cũng không muốn nhảy vào vũng nước đục này. Chỉ nghe sư sư hai tiếng đã biến mất vào bầu trời đêm.
Xung quanh hồ có cây tĩnh lặng. Mộng Khả Nhi cố gắng điều tiết lại tâm trạng của chính mình. Trong lòng nàng hiện tại đang đấu tranh mãnh liệt. Không biết phải mở lời với thần nam như thế nào.
Thần nam, ta muốn giết ngươi.
Nghe những lời này tuyệt không phải là nói xàm, thực tại đó chính là tiếng lòng của Mộng Khả Nhi, cũng chỉ có cách giết chết thần nam mới có thể rửa được mối sỉ nhục của nàng.
Ta nghe nàng nói câu đó không phải chỉ có lần này, nhưng ta hiện tại vẫn sống rất tốt, rất hiển nhiên trừ khi có kỳ tích phát sinh, bằng không đó chỉ là điều không tưởng. Thần nam qua cách nói chuyện cũng không chút khách khí.
Ngươi...
Mộng Khả Nhi tuy tức giận nhưng không biết phải làm thế nào, cuối cùng chỉ có thể hừ lên một tiếng trầm trọng mà thôi.
Hai người không nói gì, Mộng Khả Nhi trong lòng giằng xé mãnh liệt. Qua một hồi lâu, nàng mới đau khổ nói,
thần nam, tên ác ma nhà ngươi, ta hận không thể giết chết ngươi, ngươi khiến cho ta làm sao có thể đối mặt được với tổ sư.
Mộng Khả Nhi cuối cùng cũng bàng hoàng, sợ hãi, mê mang. Nàng ta không biết phải làm sao mới có thể giải quyết tốt đẹp sinh mệnh nhỏ nhoi kia. Hôm nay đối mặt với thần nam, nàng rất muốn nói ra, nhưng vốn tự tôn cao ngạo khiến cho nàng không thể nào mở miệng.
Thần nam bình tĩnh nhìn nàng mà nói, sự việc đã phát sinh, chúng ta đều đã không có cách nào thay đổi được.
nhưng những sự việc đã phát sinh, chúng ta có thể thay đổi quỹ tích của nó. Sự phân tranh giữa ta và nàng, ta nghĩ có thể dừng ở đây được không?
Nghe thấy những lời này, khí chất phiêu dật xuất trần của Mộng Khả Nhi không còn tồn tại nữa. Nàng ta kích động mà mắng.
Cái tên khốn nạn, cầm thú nhà ngươi, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết cả con của ngươi.
Mấy chữ "còn của ngươi" ở phía cuối rất mơ hồ, tựa hồ như không nghe thấy, nhưng vẫn bị Thản Nam nghe rõ. Hắn cảm giác lạ lùng vô cùng, ánh mắt có chút kinh dị nhìn Mộng Khả Nhi. Sau đó, hắn ta đột nhiên hiểu ra, kêu lên thất thanh.
Nàng có con với ta ư?
Thần Nam ngây cả người, sau đó lắp bắp mà nói.
Sự việc ở Tây Phương đã xảy ra hơn một năm rồi. Nếu như vậy thì nàng đã sinh rồi, là con trai hay con gái? Nó giờ ở đâu?
Mộng Khả Nhi vừa tức vừa thẹn. Bí mật khó chấp nhận này cũng đã lần đầu bị lộ ra trước mặt người khác. Tuy vẫn chưa đoán ra đúng chân tướng sự thật, nhưng cũng không sai biệt là mấy, khiến cho nàng hận dưới đất không có cái lỗ nào để mà chùi xuống.
Tên ác ma đáng chết vạn lần, người nhanh cầm miệng cho ta. Ta hiện tại không muốn thấy ngươi, sau này cũng không muốn gặp lại người nữa.
Mộng Khả Nhi nghiến răng muốn giết Thần Ham nhưng lại không có bản lĩnh đó. Cuối cùng chỉ đành tức giận dậm chân quay người bay đi. Thần Nam trở nên ngây người nhìn theo thân ảnh tuyệt đẹp phiêu diêu như tiên tử bay đi giữa những bụi hoa.
Ta cùng với nàng lại có con sao? Tiên tử Đạm Đài Thánh Địa lại vì ta sinh một đứa con.
Thần Nam lẩm bẩm nói một mình, thần kinh của hắn có chút ngây ngốc. Nếu như tin tức này truyền ra bên ngoài, tất sẽ làm cho thiên hạ huyên náo. Không biết sẽ có bao nhiêu người thương tâm rơi lệ, không biết có bao nhiêu người gào thét đòi tìm Thần Nam liều mạng. Tiên tử thánh khiết nhất thiên hạ đột nhiên làm mẹ, điều này cũng đúng là không thể nào tưởng tượng được.
Thần Nam bước chân vô thức ra khỏi Đạm Đài Thánh Địa, vị tiên tử mà vô số người trong thiên giới thiên hạ tôn kính có còn với hắn, khiến cho hắn có chút lâng lâng, đồng thời cũng có chút phiền muộn, có chút mê man. Lúc này tâm tình của hắn rất phức tạp, không thể dùng lời mà nói ra được. Ở phía ngoài thánh địa hoa tuyết tung bay, cái lạnh của không khí khiến cho hắn tĩnh trí lại, khôi phục lại trạng thái bình thường, sau đó liền đi về phía động băng nơi trú ngụ tạm thời. Nhưng đúng vào lúc ấy, hắn đột nhiên phát hiện ở phía xa trên bầu trời có một đám lửa bùng cháy rất bắt mắt. Xung quanh đám lửa đó, gió tuyết đều tàn rã và biến mất. Thần Nam khẽ chấn động, tung người bay về phía đám lửa kia. Theo khoảng cách càng lúc càng gần, Thần Nam lại càng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện ra đó chính là Kỳ Lân trong truyền thuyết đang đứng giữa không trung. Tất cả liệt hỏa đang bốc cháy rừng rực đều là từ trên thân của nó phát ra. Cho đến khi Thần Nam tới gần, thì đám thần hỏa bỗng nhiên bốc mạnh lên. Trên bầu trời cùng một ngọn núi tuyết, một cỗ liệt hỏa bốc lên ngút trời. Bằng tuyết trong chu vi ngàn trượng hóa thành hơi nước bay lên, tan vào không trung. Mưa tuyết trên trời rơi xuống, gặp phải sức nóng mãnh liệt của hỏa diễm, hóa thành sương mờ rồi từ từ tiêu tan. Giữa đất trời sừng sững một cổ lửa to lớn, tỏa ra thần quang sáng lạn mà trói mắt. Một con Kỳ Lân to lớn thân dài mấy chục trượng ngang nhiên đứng giữa không trung, tỏ ra một cỗ khí thế ngạo nghễ thiên hạ, khiến cho Thần Nam không khỏi ngờ vực trong lòng. Hắn ta cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao, khiến cho người ta cảm thấy giống như biển lớn đang giận dữ dâng trào. Kỳ Lân thần thú, thần hươu, đuôi trâu, móng ngựa, da vảy cá, cặp sừng trên chiếc đầu to lớn ánh lên kim quang rực rỡ. Nó bộ dạng rất bình tĩnh đứng ở giữa không trung. Liệt hỏa bao vây quanh thân mình, cả không gian đều đỏ rực lên, khí tức thần thánh bất khả xâm phạm không ngừng tỏa ra. Từ ánh sáng chói lọi của cỗ thần hỏa ngút trời làm mờ nhạt cả dải ngân hà, khiến cho người ta có thể cảm nhận được đây tuyệt đối là một cường giả. Thần Nam với sức mạnh bây giờ, sắc mặt của hắn cũng không khỏi phải biến đổi. Hiện tại hắn ngạo thiên triệt địa, gặp thần sát thần, gặp tiên trù tiên. Nhưng sau nhìn thấy con Kỳ Lân cao thâm mặc trắc này, trong lòng cũng không khỏi giật mình kinh động, bởi vì hắn thực không có một chút nắm chắc có thể chiến thắng được nó. Thần Nam từ từ trấn tĩnh trở lại, bình tĩnh mà hỏi, tiền bối ở đây đợi ta có phải không?
Đúng, chỉ một từ đơn giản, thanh âm nhẹ nhàng nhưng có lực. Ngài là ai?
Bệnh Kỳ Lân trong thập vạn đại sơn của Thiên Nguyên Đại Lục.
Tần Nam âm thầm hít vào một hơi. Đối với thần thú trong truyền thuyết đang ở trước mắt, hắn cũng đã nghe được chút ít. Trước lúc hắn vừa mới xuất thế không lâu, trong Thập Vạn Đại Sơn cũng đồng thời nghe đồn có kỳ lân xuất thế. Lúc đó hắn không biết trời cao đất dày, lại còn mơ mộng muốn bắt thần thú đó làm vật cưỡi. Nhưng mà cùng với tu vi ngày càng thâm sâu, cảnh giới của hắn để thăng nhanh chóng, những người hắn tiếp xúc cũng càng lúc càng nhiều. Đối với thần thú kỳ lân trong truyền thuyết, hắn cũng hiểu biết càng nhiều hơn. Cuối cùng hắn rút ra được một kết luận, kỳ lân thần thú dù là về lai lịch hay tu vi đều thâm bất khả trắc, dù cho là ai cũng đều không thể dò xét được một chút sự thật về nó. Truyền thuyết kể rằng con kỳ lân thần thú này từ từ trên thiên giới mà chạy xuống. Cũng có người nói nó là một yêu tộc cái thế cường giả ẩn tu tại nhân gian. Còn có người nói nó là một con kỳ lân già bị trọng thương, ẩn mình dưỡng thương trong núi thẳm. Thậm chí có người hoài nghi kỳ lân này có khả năng là cao thủ của yêu tộc đã tham gia thượng cổ đại chiến mà may mắn sống sót. Tần Nam cảm giác được một cỗ áp lực mạnh mẽ. Hắn muốn tra thám lực lượng chân chính của con kỳ lân già này, nhưng chỉ cảm thấy được một cỗ năng lượng dao động dạt dào như biển lớn, nặng như Thái Sơn. Con cự thú trước mắt đúng là căn bản không thể đo lường được. Có lẽ con kỳ lân giả này cũng áng chừng cũng không yếu hơn đám thần vương. Nhân gian quả nhiên ẩn tu nhiều siêu cấp cao thủ khó mà tưởng tượng nổi. Thần Nam trong lòng thầm cảm thán, nhưng mà hắn lập tức điều chỉnh tâm tư của chính mình hướng về phía của vị thần thú này mà thì lễ hỏi. Tiền bối tìm ta có việc gì? Kỳ lân toàn thân bao bọc thần hỏa, nói giọng bình tĩnh. Nếu ta đoán không nhầm, người đến đạm đài cổ thánh địa là muốn thả cái thế mà vương bị các vị thần vương năm xưa phong ấn ra ngoài, có phải không? Con kỳ lân già này tự nhiên lại biết bí mật trong lòng, khiến cho Thần Nam trong lòng kinh hãi. Tiền bối, người từ đâu mà biết, vì sao lại nói như vậy chứ? Không cần phải giấu giếm ta, những việc ngươi gần đây gây ra ở thiên giới đã được lưu truyền trong các huyền giới tại nhân gian. Vì báo phục mấy vị thần vương, người tất nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp để đối phó với bọn họ. Rất không may là lại có một tên ma vương bị bọn họ phong ấn. Vậy là tiền bối đã biết nhân quả trong đó, ta cũng không cần phải giấu giếm thêm nữa. Không sai, ta đúng là muốn giải thoát cho cái thế đại ma vương trong đạm đài cổ thánh địa. Ta muốn gửi tặng cho mấy vị thần vương của thiên giới một siêu cấp đại lễ. Vậy là đã bị con kỳ lân giả nhìn thấu, Thần Nam cũng không giấu giếm nữa, liền nói ra dự tính trong lòng. Con kỳ lân giả thần sắc nghiêm trọng mà nói, không được, trước mắt không thể thả tên ma vương này ra, bằng không sẽ dẫn đến trời đất đại loạn đấy. Vì sao? Thần Nam cảm thấy khó hiểu, đồng thời trong lòng giận dữ. Con kỳ lân già thần sắc ngưng trọng, trầm giọng mà đáp. Ma vương bị phong ấn trong đạm đài thánh địa tuyệt không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi. Đối với rất nhiều người mà nói thì hắn là một cơn ác mộng. Nếu như hắn thoát ra ngoài, không chỉ có thiên giới đại loạn, nhân gian giới cũng sẽ không bình yên. Tất sẽ bị hắn lật tung nháo nhào hết cả lên. Việc này, Thần Nam có chút không hiểu. Sự tình năm đó không phải đám hậu bối các ngươi có thể biết được. Khi phong ấn mà vương, tiên thần xương cốt chất cào như núi, máu chảy thành sông, phải hy sinh vô số tù luyện giả, cuối cùng mới phong ấn được hắn ta. Chủ lực chính thức, ha ha ha, không riêng gì cường giả của thiên giới tham gia vào sự việc này, mà còn có rất nhiều cao thủ nhân gian giới đổ máu tại nơi đây. Người nếu vì muốn phục thù mà thả hắn ra, không những thiên giới gặp tai ương, mà cả nhân gian giới cũng gặp tai họa theo đấy. Thần Nam thất thần mà vương trong truyền thuyết, tựa hồ mạnh đến mức đáng sợ, vượt quá sự tưởng tượng của hắn ta. Nếu thật mà hắn thả ra, có thể sẽ gây nên một trường đại chiến loạn. Kỳ lân thần thú lại nói, nếu mà vương này mà thoát ra, cho dù thượng cổ bất thế cao thủ xuất thế, may mắn còn tồn tại, hạ xuống cũng sợ rằng khó có thể áp chế được hắn ta. Thần Nam trong lòng bắt đầu tính toán, có thể nói việc thả mà vương này thực sự là một con dao hải lưỡi. Thần Nam bấy giờ có chút khó hiểu, cất tiếng lại hỏi, tiền bối nói như vậy là có ý gì? Kỳ lân thần thú trầm giọng đáp, hãy mở tâm linh chỉ nhãn của ngươi nhìn về phía đạm đài cổ thánh địa đi. Có người dùng pháp lực thông thiên để che đậy khí tức nơi này đã bày ra một tòa hư ảo đại trận, nhằm che giấu hoàn toàn chân tướng nơi đây. Thần Nam biết Kỳ Lân thần thú nói tâm linh chỉ nhãn chính là một loại giống như thần thông thiền nhãn, nhưng mà bây giờ hắn vẫn không biết làm thế nào để mở được thiền nhãn. Ở giữa trán của con Kỳ Lân già phát ra một đạo thần quang phóng thẳng về phía trái tim của hắn. Trong nháy mắt, Thần Nam đột nhiên cảm nhận được toàn bộ cảnh vật ở bốn phương tám hướng xung quanh hiện lên ở trong đầu của hắn, và lại cự ly còn xa hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Cái này chính là thông thiên nhãn. Dưới sự giúp đỡ của con Kỳ Lân già, hắn đã mở được thiên nhãn. Hai mắt tuy nhắm chặt nhưng vẫn nhìn rõ cảnh vật ở nơi rất xa. Hắn có thể đứng ở một chỗ mà quan sát được khắp nơi xung quanh. Thiên nhãn thần thông không chỉ như vậy mà thôi, nhưng trước mắt hắn vẫn chưa nắm giữ được thuần thục. Sau đó Thần Nam đột nhiên phát hiện một tầng vũ khí yếu ớt khi mở khi tỏ bao bọc lấy cả khoảng không đạm đài cổ thánh địa. Lúc này dù cho thiên nhãn đã mở cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được thôi, cả không nói lục trường khi chưa mở được thiên nhãn. Kia là... Lão Kỳ Lân trầm giọng mà nói. Thấy rồi chứ, có người đã động chân động tay, dùng pháp lực to lớn lừa được phần đông cao thủ trên nhân gian, khiến cho bọn họ vẫn nghĩ rằng ác ma vẫn còn đang bị giam trong phong ấn, mà không biết rằng phong ấn hiện giờ rất lỏng lẻo. Người này pháp lực thông thiên, phi thường đáng sợ. Ta nếu như không phải vì đi tìm ngươi để muốn biết tình huống hiện giờ của thiên giới, sợ rằng cũng không biết nơi này lại phát sinh biến cố lớn như vậy. Đây tuyệt đối là một tin tức làm kinh thế hãi tục, đủ làm cho thiên giới cùng với nhân gian khiếp sợ. Tự nhiên lại có người có pháp lực nắm giữ chân tướng của đạm đài thánh địa. Nếu như việc này truyền ra ngoài, tất sẽ khiến cho thiên hạ xôn xao. Lúc này, Thần Nam có chút đau đầu mà nói, việc phong ấn ma vương trở nên lỏng lẻo, sợ rằng có liên quan đến người kia. Kỳ Lân thần thú gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu mà nói, hắn đang đợi thời cơ thích hợp, ta sợ rằng người thần bí đó mượn tay của ngươi thả cái thế ma vương kia ra. Thần Nam hai bàn tay nắm chặt, trầm ngâm một hồi mà nói, mấy tên thần vương đáng chết của thiên giới đã khiến ta phiền chết đi được. Ta cũng không muốn lại bị rơi vào trong âm mưu của ma vương và kẻ đứng đằng sau của hắn nữa. Kỳ Lân thần thú nghe vậy lại nói, người biết thế cục phức tạp và nguy hiểm như thế là tốt rồi. Hiện tại ngàn vạn lần không được ra tay khinh suất, ngàn vạn lần không thể vận dụng mấy món pháp bảo trong tay của ngươi phá vỡ phòng ấn. Ta hiện tại phải đi liên hệ với mấy lão bất tử chuẩn bị ứng phó với cục diện này. Còn về người trong thiên giới, người không cần phải ngay tức khắc thông báo về bọn họ. Sau khi biết tin này, phàm là những người đã tham gia vào việc này, tự nhiên sẽ vội vàng xuất thủ toàn lực. Thần Nam cười thầm trong lòng, cái con Kỳ Lân già này cũng không phải tốt đẹp gì. Tới lúc này rồi mà vẫn còn phòng bị mấy người trên thiên giới. Con Kỳ Lân già hống lên một tiếng, liệt hỏa trên người bốc lên ngút trời, ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, cuối cùng hóa thành một đạo thần quang như lưu tinh nhanh chóng biến mất ở một nơi xa. Trong mấy ngày tiếp theo, Nam Cung Ngâm không có xuất hiện. Mấy ngày này, Thần Nam đều đi dạo xung quanh những núi tuyết ở bên ngoài đạm đài thánh địa, cũng có khi tiến nhập vào trong đạm đài cổ thánh địa để trà thám, hy vọng có thể phát hiện ra chút manh mối liên quan đến Đại Ma Vương. Mấy ngày sau đó, Thần Nam dần dần phát giác ra có vài tu luyện giả đến ở bên ngoài đạm đài cổ thánh địa. Những người này đều cực lực che giấu hành tung của mình, nhưng mà vẫn bị hắn cảm nhận được. Ngoài ra, hắn còn phát giác những người này đều là cao thủ có thể ngự không phi hành. Không nghi ngờ gì, đó là những tu luyện giả của các huyền giới. Thần Nam lẩm bẩm, con Kỳ Lân già thật sự đã truyền bá tin tức ra ngoài rồi, sợ rằng mấy lão già cũng đã bắt đầu điều binh khiển tướng. Hắn biết rằng đám người này đều chuẩn bị nghênh đón một trường đại chiến trong tương lai. Tự hồ bọn họ biết rõ việc ma vương xuất thế không thể nào tránh khỏi. Việc đó chỉ còn là vấn đề về thời gian mà thôi. Trong những ngày tiếp theo, người trong thiên giới tựa hồ rút về thiên giới không ít. Gần nhất không còn có người xuống hạ giới tìm kiếm tiền thần chuyển thế nữa. Nhưng mà Thần Nam biết một trường phong ba đang nổi lên. Mấy vị thần vương trên thiên giới tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ với hắn. Lần xuất thủ này sợ rằng sẽ là một trường đại huyết chiến. Cứ như thế, lại qua mấy ngày tiếp theo, lúc Thần Nam đang cùng với hai con rồng đứng từ xa quan sát đạm đài thánh địa, thì đột nhiên trông thấy không gian bị phá vỡ. liên tiếp xuất hiện các thông đạo nối liền giữa hai thế giới tiên phàm xuất hiện giữa không trung. Trong ánh hào quang, mấy chục vị tiên thần xuất hiện trên bầu trời đạm đài thánh địa. Gào, bọn người trong thiên giới lại phái người đến đây chịu chết, tiểu tử ngươi lại bận rộn rồi đây. Thần Nam đưa mắt nhìn về phía đạm đài thánh địa, lẩm bẩm. Đó là người của đạm đài phái tại thiên giới. Đạm đài tuyền đã không tiếc hào phí lực lượng lớn pháp lực, đem bọn họ đưa đến nhân gian giới. Nàng ta đến bây giờ vẫn chưa biết sự việc mà vương sẽ thoát khỏi phong ấn. Rốt cuộc việc này là vì sao? Phải chăng là việc này có liên quan đến ta chăng? Trong vầng hào quang, mười mấy vị tiên nhân nhẹ nhàng hạ xuống, cưỡi lên những đám mây hiện lên trên bầu trời đạm đài thánh địa, khiến cho nơi này càng có vẻ hư ảo. Cảnh vật hiện lên vẻ đẹp của nơi tiên cảnh trốn nhân gian. Phía bên trong đạm đài thánh địa, tiên nhạc nổi lên. Dưới sự dẫn dắt của trưởng lão, đám đệ tử của đạm đài thánh địa quỳ xuống bái lạy. Không ít người kích động đến rời lệ. Thiên giới đã hơn 100 năm nay chưa từng có người xuống đạm đài thánh địa, mà cũng hơn 100 năm gần đây, cổ thánh địa cũng không có một người nào thành công phi thăng lên trên thiên giới trở thành tiên, khiến cho tiền phàm bị cách đoạn suốt trăm năm qua. Cùng nghênh thượng thượng tiền giá lâm, đạm đài thánh địa thần quang chiếu rọi khắp nhân gian, bái kiến các vị thượng sư. Trong cổ thánh địa, trầm lặng không một tiếng động, tất cả đạm đài đệ tử đều quỳ xuống đất bái lại, dùng tình cảm phát ra từ chân tâm để nghênh đón mười mấy vị tiên nhân thiên giới hạ thế. Mười mấy vị tiên nhân này, nam có, nữ có, tất cả đều phong tư tuyệt thế. Nam thì tiêu sái phiêu giật, nữ thì thanh lệ xuất trần, trên người phát ra khí tức thế ngoại hồng trần, ở nhân gian không thể nào có được. Đạm đài đệ tử mời đứng lên. Một vị tiên nữ giọng nói vang vọng khắp bầu trời, lệnh cho tất cả đạm đài đệ tử đứng lên trên không. Tạ ơn tiên tôn. Đạm đài đệ tử đồng thanh đáp tạ. Đạm đài trên thiên giới cùng với đạm đài dưới nhân gian cùng chung một nguồn cội. Phàm đã là đệ tử của đạm đài đều tuân theo lệnh của đạm đài tiên tôn. Tất cả chúng ta đều góp công góp sức, hoành dương thần thánh giáo nghĩ của thánh địa ta, nguyện cho ánh sáng của thánh địa ta gột rửa thế gian, chiếu rọi khắp trời đất. Tiếng nói dịu dàng không ngừng vang lên, truyền đến từng tấc không gian trên bầu trời đạm đài thánh địa, cũng truyền vào cả trong những rặng núi tuyết xa xa. Đám thần cô này đúng là của nợ, nếu ngày ngày có người truy sát bọn chúng, ta xem bọn chúng có dám vô ưu như bây giờ không? Con rồng lưu manh biểu lộ sự tức giận, tự hồ bất mãn với mười mấy vị tiên nhân mới hạ giới này. Thần nói, nếu ra tất cả giáo nghĩa chỉ là hư ngụy, thì chỉ có đại uy đại đức của ta che chở cho nhân gian, tin đời ta thì sẽ sống mãi thôi. Tiểu Long bộ dạng thành kính, thu cánh tay với móng vuốt màu hoàng kim lại, hướng về phía hư không bái lại, thái độ mười phần rủ côn. Gào, tiêu tử sao còn đứng đó làm gì? Người không phải đã từng nói rằng phạm là tiên nhân từ thiên giới xuống, người đều không cần cân nhắc nặng nhẹ sao? Đi lên, giết đi. Lòng đại gia ta muốn dậm đạp lên chúng. Nhìn thấy hình dáng lưu manh của bọn chúng, ta đã tức giận rồi. Thần nói, tổ tông con cá trạch nhà ngươi đúng là ngu muội mà. Lòng bà bảo giọng ngọt ngào lại nói. Thần nói, chúng sinh bình đẳng, chúng ta cần phải giáo dục bọn họ như những đứa con của chính mình, để cho bọn họ hiểu rõ chỉ có đại uy đại đức của ta mới chính là chúa thể chân chính của nhân gian này. Để rồi chúng rời bỏ đạm đài phái, đổi sang làm giáo đồ của đại uy đại đức ta. Muốn bọn họ tiến hành một lần làm lễ cột rửa hoàn toàn tâm linh, khiến cho bọn họ biết rõ ánh hào quang của ai mới có thể chân chính chiếu rọi khắp thế gian. Thần Nam hứng thú nhìn hai con rồng này, nhất là Tiểu Long, nó thật sự càng ngày càng giống như lưu manh. Hắn hò khàn một tiếng cắt ngang hai con vật bất đương đang tranh luận. Hai con xúc sinh các ngươi, một con luôn sợ cuồng độ thiên hạ không loạn, một con thì không an phận mộng tưởng thành lập tà giáo, thật là khiến người ta không an tâm. Gần đây hai người các ngươi cần an phận giữ mình, vạn nhân không được làm loạn, hiểu chưa? Dù cho Thần Nam muốn an phận giữ mình, nhưng cục thế biến đổi trong nháy mắt, căn bản không do hắn quyết định được. Trong nửa ngày này, trong núi tuyết bên ngoài đạm đài thánh địa có không ít tu luyện giả trú ngụ. Cho dù tất cả bọn họ đều cực lực che giấu hành tung của mình, nhưng vẫn bị Thần Nam phát giác được không ít nhân vật. Và lại, trong đám người đó, Thần Nam thậm chí mơ hồ thấy được vài thân ảnh quen thuộc. Không phải chứ, tu luyện giả Tây Vương cũng đến đây sao? Thần Nam đứng trên đỉnh của một ngọn núi tuyết, mặc kệ những bông tuyết vương trên người, vẫn chăm chú nhìn về phía dãy tuyết trắng xóa mênh mông ở trước mắt. Đáng chết, kia đúng là con thần lằn năm màu lằn Đức La, đứng đầu trong 10 đại cao thủ của Tây Phương Long tộc. Tại Tây Thổ ít có địch thủ, cái con thần lằn hỗn đản lần trước không ngừng chật vật truy sát ta, bây giờ lại tự nhiên chạy đến nơi này xem náo nhiệt, để ta xem lần này hắn còn dám hùng hăng như trước này không. Từ Kim Thần Long thở phi phi nhìn theo đạo long ảnh biến mất vào trong vùng núi tuyết trắng ở nơi xa. Thần Nam lại nói, con rồng này cũng không tính là hung ác, ai kêu người lúc trước người cướp hết nhẵn toàn bộ nhà người ta, không có gặp mặt người hạ sát thủ đã tính là hạ thủ lưu tình rồi đấy. Đáng giận nhất chính là con thần ma viên kia, cùng với cả con rồng được hiệu xưng là thiên tài bất bại trong Tây Phương Long tộc Tam Đầu Hoàng Kim Long Kỳ Lạp Ngàn Tư. Lục Trường hai kẻ còn thêm cả tên Đấu Thần Trát Lý Tư, vì tìm được Đỗ Già Huyền Giới, bọn chúng đối với chúng ta đã độc ác ra tay hạ sát thủ. Lần này nếu như để ta gặp được bọn chúng ở nơi này, ta sẽ lột ra bọn chúng. Đấu Thần Trát Lý Tư, Lục Đầu Thần Ma Viên, Tam Đầu Hoàng Kim Thần Long Kỳ Lạp Ngang Tư, ba tên này đều là cường giả sớm đã phá toái hư không mà phi thăng. Lúc đó ở bên ngoài Bái Đán Thành ở Tây Thổ truy sát Thần Nam, cuối cùng dẫn tới Lão Bạo Quân Khổn Đức xuất thủ, dẫn tới Thần Nam bị nhốt trong 18 tầng địa ngục. Sau đó Thần Nam lại giữ sự cưỡng bức thì pháp của Đồ Đằng tiến nhập thiên giới, dẫn đến xảy ra hàng loạt sự việc. Từ Kim Thần Long lúc đó có thể nói đã nếm không ít đau khổ, nó nghiến răng trèo trẹo mà nói. Ba tên này chính là những kẻ đã gây ra một loạt sự kiện đó, đúng là chỉ hận không lập tức giết chết được bọn chúng. Bất quá thế lực sau lưng chúng cũng khiến cho người ta phải đau đầu. Phía sau Lục Đầu Ma Viên kia có Cổ Viền Lão Nương, ra rồi mà không chết, rất là đáng sợ đấy. Một người hai rồng tạm thời vẫn chưa phát hiện tung tích của đám thần ma viên với Tam Đầu Hoàng Kim Thần Long. Bất quá sự tình trước mắt khiến cho bọn hắn tạm thời quên đi những việc đó. Thần Nam không thể không ra tay được. Lúc này trong đạm đài cổ thánh địa, từng đạo thiên lôi từ trên không phách xuống, không gian chấn nát, mười mấy vị tiên nhân vừa mới hạ giới thì ra có người muốn lập tức quay về thiên giới. Rất hiển nhiên, bọn họ đã biết được tình huống thực sự của cổ thánh địa, đã biết đại ma vương trong phong ấn không lâu nữa sẽ thoát ra. Sự việc lớn và kinh khủng này đã làm cho mười mấy người bọn họ hoảng loạn, liền muốn nhanh nhanh chóng chóng trong khoảng thời gian ngắn nhất truyền tin về thiên giới bẩm báo với đạm đại tuyển. Bất quá Thần Nam tuyệt không chấp nhận cho bọn họ làm như vậy, mặc dù còn chưa quyết định có giúp cái thế ma vương thoát ra hay không, nhưng hắn trong lòng cũng không muốn để đám thần vương trên thiên giới sớm có sự chuẩn bị. Hắn ta triển khai thần vương rực giống như cái cầu vồng tróe lên giữa bầu trời bay vút lên cao, tại không trung lưu lại một vầng sáng dài bay về phía đạm đài thánh địa. Lúc này phần lớn đám đệ tử dưới sự dẫn dắt của trưởng lão đang khẩn trương nhìn lên bầu trời, sợ bỏ lỡ mất cơ hội. Đối với nhiều người mà nói, đó là sự kích động vô cùng. Chính mắt của hắn nhìn thấy mấy vị tiên nhân của môn phái hạ phàm. Lại chính mắt của hắn nhìn thấy bọn họ phá toái hư không mà đi, thực là một sự việc may mắn. Những tiếng oanh oanh vang lên, thiên lôi đầy trời, từng tia sét khổng lồ từ trên cao đánh xuống, hư không từ từ bị chấn nát, một không gian thông đạo nối liền nhân gian với thiên giới xuất hiện tại không trung. Mười mấy vị tiên nhân cùng nhau giúp đỡ một vị tiên tử, muốn để cho nàng ta thuận lợi tiến nhập không gian thông đạo, quay về với thiên giới báo tin. Lúc này trước hàng vạn con mắt của tất cả đạm đài thánh địa đệ tử đang quỳ bái, một đạo thần quang phá không bày tới, một thanh niên nam tử tay cầm đại long đao như thần ma tự mạnh mẽ bổ xuống. Huyết sắc đào mang dài mấy chục trượng, trong nháy mắt chém nát không gian thông đạo, đồng thời dẫn đến thiền phạt, sấm sét từ trên trời cuồng loạn đánh xuống, đem hư không chấn nát, từng đạo sấm sét như kim xà tràn ngập bầu trời. Thần Nam là ngươi ư? Quả thật người muốn làm gì? Hiển nhiên mười mấy vị thiên nhân đều đã nhận ra Thần Nam, dù sao tại thiên giới khi Thần Nam chém giết khắp nơi đã lưu lại ấn tượng quá sâu đối với bọn họ. Không làm gì cả, các người từ xa đến đây muốn mời các người lưu lại vài ngày thôi, hiện tại ta muốn mời vị tiên tử muội muội này đi dạo chơi mấy hôm.
Trong lúc nàng nói, Tần Nam mở ra nội thiên địa, đem vị tiên tử muốn phi thăng quay về thiên giới ném vào trong đó, sau đó nhanh chóng đóng kín nội thiên địa, rồi lại dùng đại long đao chống lại thiên phạt. Mười mấy vị tiên nhân biến sắc, bọn họ đã biết sự đáng sợ của tên sát tinh này, nếu như không phải vì tu vi thần vương, sợ rằng không có cách nào tranh phong được cùng với hắn. Đám đệ tử đang quỳ bái trên mặt đất kia lúc này đang giật mình, hai mắt trợn trừng. Thiên sư trên thiên giới hạ phàm ở trước mặt bọn họ lại bị một thanh niên cường giả được lưu truyền rất nhiều ở nhân gian bắt đi. Điều này thực khiến cho bọn họ có cảm giác không nói nên lời. Tất cả đệ tử của Đạm Đài phái đều há hốc cả mồm, kinh hãi nhìn nam tử cuồng vọng đang đối kháng thiên phạt giữa không trung. Điều này khiến cho bọn họ có chút không thể chấp nhận được. Dù sao kia cũng là những vị tiền bối cao nhân của bọn họ, vậy mà lại bị người ta gọi là muội muội, muốn đưa đi dạo chơi mấy ngày. Cái này thực là quá điên rồ mà, khiến cho không ai có thể chấp nhận được. Một âm thanh chấn động không trung từ Kim Thần Long đã theo tới nơi. Lão dù cô này còn cười vẻ ám muội mà nói, còn có vị tiền tử muội muội nào muốn đi dạo chơi, thân tiểu tử cũng không được khỏe cho lắm, lão lòng ta bồi tiếp các vị dạo chơi nha. Ai nguyện ý đi theo ta nào? Chúng ta đi dạo chơi tìm nơi sống lý tưởng, nói chuyện tình cảm. Đó cũng là sự tình rất có ý nghĩa đây. Mười mấy vị tiên nhân nghiến răng phẫn nộ, hận không thể ngay lập tức lột ra từ Kim Thần Long. Nhưng mà không có người nào dám khinh cử vọng động. Dù sao thì lúc trước ở trên thiên giới, Vương Chí cản rỡ đem người vây công Thần Nam. Nếu như lúc này chỉ cần có một cái cớ nhỏ để động thủ thôi, hắn rất có thể triển khai lấy máu báo thù. Cuộc sống thực sự là không có hứng thú sao? Nhớ lại những ngày ngào du thiên hạ, một mình đau thương mà rơi nước mắt. Thế gian này thế mà lại không có một vị tiên tử bội bội nguyện ý làm tri kỷ với ta. Đau xót quả là đau xót mà. Từ Kim Thần Long lại bắt đầu ăn nói lung tung, khiến cho mấy vị tiên tử ở phía đối diện hận không đánh được nó ngã lăn trên mặt đất. Đám đệ tử của Đạm Đài Thánh Địa tại nhân gian đều tức đến ói cả máu. Một người một chồng này thực quá cản rỡ. Mấy vị tiền tử từ trên thiên giới hạ phàm nói gì cũng đều hơn 100 tuổi. Hai tên cuồng đồ này lại cười cợt gọi là muội muội, khiến cho tất cả mọi người đều nhìn với bọn chúng một ánh mắt phẫn nộ. Trong đám người đó có cả Mộng Khả Nhi, nàng ta thực không thể tưởng tượng được hai tên đó lại dám đến đây làm nháo nhào cả mọi việc. Đúng là gan to tay trời, đồng thời cũng thầm kinh hãi về tu vi đáng sợ của Thần Nam. Tuy trước kia sớm đã nghe nói các loại truyền thuyết của Thần Nam, nhưng nàng ta vẫn giật mình kinh hãi. Rất hiển nhiên, đám tiên nhân từ thiên giới hạ phàm cũng có chút e ngại Thần Nam, không dám xung đột cùng với hắn. Chúng ta gặp lại sau nha, ta đưa tiền tử muội muội đi dạo chơi mấy ngày. Thần Nam cười nhẹ, sau đó triển khai thần vương dực phá không mà bay đi. Từ Kim Thần Long thấy Thần Nam bay mất lại nói, cuộc sống đúng là không có gì hứng thú, tiền tử muội muội làm ta thương tâm quá, không còn gì để nói, lão lòng đi đây. Một người một rồng đã đi khuất, nhưng Đạm Đài Thánh Địa vẫn sôi sục, trơ mắt nhìn thấy người đến từ thiên giới bị Thần Nam bắt đem đi, và lại còn bị hắn cười cợt một hồi, nhưng không có người nào có thể ngăn cản, thực là một việc khiến cho người ta cảm giận. Ta nhất định phải bẩm báo với Đạm Đài Thiên Tôn. Một vị nam tiên nhân vẫn hận thốt lên, nếu Vương Chí hạ giới thì tốt, đáng tiếc tiên tôn lại không cho phép. Hy vọng tên cuồng đồ đó không làm khó Dương sư muội. Vô luận đối với những người đến từ thiên giới hay đối với những người Đạm Đài Thánh Địa tại nhân gian mà nói, sự tình phát sinh hôm nay tuyệt đối là sự việc cực kỳ mất thể diện. Nội thiên địa của Thần Nam tùy theo tu vi của hắn mà đề cao, so với trước còn kiên cố hơn rất nhiều. Một tiên tử mới đạt tới tiền nhân cảnh giới, dù có làm thế nào cũng không thể nào không phá được. Và lại Thần Nam còn có mấy kiện bảo vật trong tay, rất dễ dàng có thể thấy rằng sẽ phải ở lại trong đó khá lâu. Đương nhiên Thần Nam cũng chỉ đơn giản là nói với vị tiền tử kia vài câu, nhưng còn Từ Kim Thần Long không ngừng nói với đối phương về cuộc sống lý tưởng, khiến cho vị tiền tử tức giận, ngắn răng nghiến lợi. Mà Long Bảo Bảo cũng tới tham gia náo nhiệt, ở bên cạnh mở miệng là thần huyết, khép miệng là đại đức đại uy, khiến cho vị tiền tử đó chỉ muốn đánh cho nó một cái. Hai ngày tiếp theo lại có hai vị tiền tử muốn lén quay về thiên giới, nhưng bất hạnh cũng bị Thần Nam mời vào nội thiền địa, giao cho Từ Kim Thần Long bàn về cuộc sống lý tưởng. Sau đó đám tiền nhân muốn dùng độn thuật đi thật xa, rồi gọi đạm đài thánh địa tìm một nơi vắng vẻ để phá toái hư không quay lại thiên giới. Nhưng mà tất cả đều bị thần vương rực trên người của thần nam chặn lại phải quay về. Hắn đóng ở bên ngoài thánh địa dường như muốn phong tỏa cả thánh địa này. Mười mấy ngày nữa lại trôi qua, trong đại tuyết sơn bên ngoài đạm đài thánh địa, số lượng tu luyện giả ẩn tàng càng lúc càng nhiều. Phần lớn các cao thủ đều đã đến nơi này, cũng thấy cẩn trừng dị thường. Lúc này Mộng Khả Nhi vô cùng phiền não, một vị nam tiên sư mới từ thiên giới hạ xuống, không ngừng tìm nàng nói chuyện, lời nói có vẻ quan tâm vô cùng đến nàng, lại còn hứa sẽ đem huyền công tuyệt học do đạm đại tuyển khai sáng trên thiên giới truyền thụ cho nàng. Nhưng mà Mộng Khả Nhi vẫn vô cùng buồn rầu, nàng sao không nhìn ra được ý tứ của vị thượng sư này chứ? Nhưng mà đạm đài phái ở nhân gian cùng với ở thiên giới không giống nhau, không thể phi thăng nhập vào thiên giới. Tất cả đệ tử đều không được kết hôn, tất cả đều phải giữ gìn tấm thân bằng thành ngọc khiết. Nàng ta rất phản cảm với vị tiên sư này, đã biết rõ quy củ của đạm đài thánh địa, vậy mà ngang nhiên lại tán tỉnh nàng như vậy. Thực sự khiến cho nàng hận không thôi, đồng thời cảm giác vị tiên sư này rất vô sỉ, một điểm cũng không có giống hình dạng của một vị tiền bối. Kỳ thực, vị thiền sư giới đạm đài đệ tử ở đây làm những việc như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn nắm trong tay một chút tin tức bí mật. Những đệ tử trọng yếu của đạm đài phái trên thiên giới đều biết, đạm đài tuyền từng rất nhiều lần nhắc đến một người con gái dưới nhân gian tên là Mộng Khả Nhi. Lần này phái mười mấy vị tiên nhân hạ giới đã nhiều lần giao phó, nhân gian nếu như có phát sinh biến cố gì nhất định phải bảo hộ cho Mộng Khả Nhi cho tốt. Lời này khiến cho không ít đệ tử suy đoán về Mộng Khả Nhi. Vị tiên nhân này âm thầm theo đuổi Mộng Khả Nhi đúng là muốn nắm lấy cơ hội. Nếu như hiện tại cùng với Mộng Khả Nhi xác lập một chút quan hệ thân mật, sau này một khi Mộng Khả Nhi được đạm đài tuyển cất nhắc lên, hắn ta tất nhiên theo đó cũng được hưởng chút lợi lộc. Chỉ là sự việc đó Mộng Khả Nhi không thể nào biết được. Lại vài ngày nữa trôi qua, thần nam tĩnh tọa trên một đỉnh núi tuyết, một mặt dò xét những tu luyện giả trong giải băng tuyết này, một mặt tu luyện huyền công. Cái thế giới này chỉ có thực lực mới là đạo lý. Hắn từ trước tới nay không bao giờ xào lãng tu luyện của mình. Đúng trong lúc này, hai con rồng từ hai hướng khác nhau bay tới miệng không ngừng kêu gào. Ông đó chứ, tiểu tử đại sự không hay rồi. Tiểu Long cũng hô lớn, thần nam, việc lớn rồi đấy. Hai con rồng ấy nhanh chóng tiến tới gần, từ kim thần long trành nói trước. Đám yêu quái cồn đồn cũng đã phái người tới rồi. Vừa rồi có một tiểu yêu nói với ta. Lão bằng hữu nề nhân mang tin tức đến. Mấy tên thần vương trên thiên giới đang tập kết đại quân. Mấy ngày nữa sợ rằng sẽ có thần tộc đại quân hạ giới tìm bắt người đấy. Thần nam rất bình tĩnh lại nói. Cuối cùng cũng đã ra tay rồi. Ta đợi bọn chúng cũng đã lâu lắm rồi. Lần này ta muốn cho tất cả bọn chúng có đi mà không có đường về. Thấy thần nam không có chút gì kinh hoàng, từ kim thần long cũng đã ân ổn trở lại mà nói. Bà nói chứ, còn có một việc nữa, vừa rồi ta may mắn nhìn thấy đục đầu ma viên cùng với tam đầu hoàng kim thần long kỳ lạp ngang tư. Thật không thể ngờ được rằng hai con súc sinh này lại dám đến đây tham gia náo nhiệt, chúng ta đi chém bọn chúng thôi. Thần nam nói, không lâu nữa sẽ có càng nhiều cao thủ đến đây. Đạm đài thánh địa này tất nhiên sẽ là hội tụ rất nhiều lộ cao thủ thiên giới cùng với nhân gian giới. Hai tên súc sanh đó mà ở lại nơi này, chúng ta cũng nên tù từ bọn chúng một chút lợi tức. Bất quá lần này không nên trêu chọc vào lão bạo quân khôn đức nữa nha. Yên tâm đi, hiện tại còn chưa thấy thân ảnh tiểu nữ nhi của hắn, con rồng già kia vẫn chưa có đến đây đâu. Từ kim thần long vẫn sau khi nói xong, không ít khi nhiều cũng có chút lo lắng. Đợi cho Tử Kim Thần Long cùng với Thần Nam nói xong, lòng bảo bảo mới tử tốn mà nói. Thần Nam, nói cho người hay một tin tức cực tốt, có người chú ý muốn động tới Mộng Khả Nhi muội muội đấy. A, Thần Nam giật mình kinh hãi, dùng lực gõ nó một cái mà hỏi lại. Cái này mà gọi là tin tốt à, rốt cuộc sự việc này là sao? Tiểu Long bất mãn cự lại. Nàng ta không phải muốn giết người sao, có người muốn động đến nàng ta. Để bớt phiền phức cho người, không phải là tin tốt thì là gì? Tốt cái đầu người ý, mau nói xem rốt cuộc sự việc là sao? Được rồi, người cứ từ từ rồi biết. Lòng bảo bảo sau khi nói xong thì vút một cái bay về phía một ngọn núi tuyết.
hiện tại không có khả năng đi tìm phiền toái nơi lục đầu thần ma viên cùng với tam đầu hoàng kim thần long. Tần Nam liền bay theo tiểu long muốn xem tử thần thánh phương nào giáp động tới mộng khả nhi. Từ kim thần long cũng ngay lập tức theo sau. Bay lên trên ngọn núi tuyết kia, trông thấy ở phía dưới sườn núi xa xa có hai thần ảnh, một người bạch y phấp phơ, thành lệ xuất trần giống như tiên tử trên trời, chính là Mộng Khả Nhi với sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Người còn lại cũng vận bạch y, tiên khí bao bọc xung quanh, cũng có mấy phần khí chất phiêu dật, chính là một vị tiên nhân của Đạm Đài phái trên thiên giới mới hạ phàm. Đúng lúc Thần Nam vừa tới, lời nói của tên tiên sư kia đã đến mức làm cho Mộng Khả Nhi không thể nhẫn nhịn được nữa, mà tên tiên sư kia vẫn cứ dày dừa không buông tha. Mộng Khả Nhi mấy lần muốn bay đi, nhưng tên này vẫn cứ bám lấy không thôi, không để cho nàng rời đi. "Uy, tiên sư thằng kia, ngươi làm cái gì đó? Đúng là vô sỉ mà." Giọng nói của Thần Nam đột ngột vang lên, hắn triển khai thần vương dực lao đến rất nhanh. "Ngươi, Thần Nam..." Tiền sư bị phá vỡ mất chuyện tốt, vừa kinh hãi vừa tức giận, đồng thời có chút sợ hãi, chỉ sợ tên sát tình trước mặt đột nhiên ra tay sát thủ. "Đúng là ta, ngươi không phải là bậc bề trên sao, lại dám ngang nhiên đùa bỡn với hậu bối đệ tử, thực là buồn cũng rất vô sỉ."
"Ngươi..."
"Ngươi cái gì mà ngươi, lẽ nào không phải vậy sao? Ta thật thích ngượng thầy cho Đạm Đài Tuyền, nếu như ả biết việc này, sợ rằng lập tức đập chết người đấy." Tên tiên sư kia bị Thần Nam từ đầu chí cuối lấn áp, chụp lấy nhục nhã, y trước mặt Mộng Khả Nhi cảm thấy mất mặt cực điểm, cuối cùng nộ hỏa công tâm, vẫn nộ hét lớn. "Thần Nam, người đúng là khinh người thái quá, người không biết đại quân tiên giới đang tập kết ư, nếu như không có gì xảy ra ngoài ý muốn, trong mấy ngày tới sẽ hạ giới truy sát người. Đến lúc đó, tuy nhân gian có rộng lớn, cũng không có chỗ để người dùng thân. Hiện tại, người khắp nơi đều có kẻ địch, mà còn cuồng vọng như vậy, đúng là không biết trời cao đất dày là gì."
"Ngươi còn chưa xứng là kẻ địch của ta, bởi vì ngươi không có tư cách đó. Hôm nay ta sở dĩ quản việc này là có nguyên nhân riêng của nó."
Lúc này, Mộng Khả Nhi sắc mặt rất khó coi, cúi gằm mặt xuống đất. Thần Nam đưa mắt nhìn nàng ta, rồi quay sang tiền nhân kia nói. "Biết nàng là ai không? Tuy nàng không phải là lão bà của ta, nhưng là mẹ của con ta. Người chạm vào nàng ta tức là chạm đến hai tử của ta, mà như thế cũng là chạm đến ta." Nghe những lời này, vị tiên nhân đó sững người, vẻ mặt ngây ngốc, thiếu chút nữa ngã té xuống núi. Hai con rồng ở bên trên cũng suýt chút nữa té gãy cổ, sắc mặt hiện lên vẻ suy nghĩ.
"Thần nói quá là điên rồ mà, đã có con rồi ư?" "Gào, bổn lòng đúng là nhìn ra trông rộng, lời dự đoán thế mà thành sự thật, mà lại còn chính xác 100% nữa cơ chứ."
Mộng Khả Nhi sắc mặt trắng bệch, tại giây phút này nàng tức đến hộc máu, hận không thể đem Thần Nam ra mà ăn tươi nuốt sống. Ngay sau đó nhanh chóng tìm một khe núi mà trốn xuống. Lời nói của Thần Nam đối với y mà nói thật sự là một sự đả kích quá lớn. Người con gái trong lòng của hắn tự nhiên lại đã sớm làm mẹ. Không nói hắn là người tâm cao khí ngạo, cho dù con là tên ngốc cũng phải bốc hỏa, đã là nam nhân đều không thể chịu được điều này. "Người là đồ cuồng vọng, chỉ nói bậy bạ, điều này tuyệt đối không thể có được. Người không biết Mộng Khả Nhi là đệ tử mà tiên tôn Đạm Đài phái ta tuyển chọn, rất nhanh sẽ đến ngày tiến nhập thiên giới thành người đứng trên cao của Đạm Đài phái, sao lại có thể phát sinh ra sự tình như lời người nói chứ?" Tiên sư thở ra một cách khó nhọc, trạng thái điên cuồng, y không thể nào tiếp thụ được sự thật trước mắt. "Và lại, Khả Nhi là tên mà người có thể gọi sao? Không biết nhục sao?" Thần Nam đả kích không lưu tình, đồng thời quay người lại, đối diện với Mộng Khả Nhi có chút xấu hổ cười mà nói. "Mộng tiên tử, mang con của chúng ta ra đây cho y xem đi." Nghe được lời này, Tiểu Long cả người run rẩy, cả người lảo đảo, đưa hai cái móng vuốt màu hoàng kim bịt chặt miệng lại, cố nín miệng mà cười. "Gào!" Từ kim thần long chỉ gào lên được một tiếng, từ trên không trung rơi xuống, thực sự không chịu nổi những lời Thần Nam vừa mới nói, nằm ở trên tuyết không ngừng cò giật.
"Tiểu tử ngươi, được, được lắm, thực sự quá ác mà."
Lời nói cản rỡ này suýt chút nữa khiến cho Mộng Khả Nhi té ngã, hai má trong nháy mắt trở nên đỏ lừng, nàng ta tức giận, run rẩy mà nói. "Thần Nam, người ta..." Mộng Khả Nhi nói không nên lời, cuối cùng ngã lăn trên tuyết, bất tỉnh nhân sự.
Vị tiên sư sắc mặt tái xanh, tay phải nắm chặt không ngừng đấm vào ngực của mình, trong miệng hét lớn. Điều này thật không phải là sự thật, điều này là giả thôi. Cuối cùng hắn ta chạy đến sườn núi, đập đầu vào vách đá. Việc này sao lại như vậy? Tần Nam vội vã đỡ Bỗng Khả Nhi lên, một mặt bấm tay vào nhân trùng huyệt, một mặt truyền vào trong người nàng một đạo nguyên khí. Bỗng Khả Nhi dần dần tỉnh lại, đến khi thấy rõ Thần Nam đang đỡ lấy người của mình, há miệng thổ ra một búng máu tươi, rồi dùng sức tránh thoát khỏi hắn ta, hét lên: "Tên hỗn đản ngươi, buông ta ra!"
"Được, được, được rồi, ta sẽ không buông nàng ra, buông nàng ra ngay đây, nhưng ta muốn hỏi con của chúng ta đang ở đâu?"
Thần Nam không biết sống chết, cất tiếng hỏi.
Choang một tiếng, Bỗng Khả Nhi nhanh chóng rút bảo kiếm ra, thân người run rẩy dùng kiếm chỉ về phía Thần Nam, sắc mặt trắng bệch mà nói: "Ta, người cầm miệng lại cho ta, người còn nhắc đến việc này nữa, không phải người chết thì là ta chết."
"Ây da, Mộng tiền tử, nàng ngàn vạn lần không nên kích động." Thần Nam vừa nói vừa lùi lại hai bước, cảm thấy có chút khó hiểu, hỏi giọng lo lắng:
"Con của chúng ta rốt cuộc đã đang ở đâu? Nó không chỉ là con của riêng mình nàng, mà cũng là con của ta, là con trai hay con gái vậy, giống nàng hay giống ta vậy?"
Lòng Bảo Bảo bấy giờ ở trên không trung lộn 18 vòng và sau cùng lao vào trong động tuyết bên sườn núi. Tử Kim Thần Long lúc bấy giờ toàn thân co rút, cười lăn lộn. Tên tiên sư thống khổ không chịu nổi, dùng sức đập đầu thật mạnh vào một vách đá bên sườn núi.
Ta giết chết ngươi!"
Mộng Khả Nhi sắc mặt sớm đã mất đi vẻ trấn tĩnh thường ngày. Tiên tử Thánh Khiết lúc này sắc mặt đỏ bừng, tràn đầy sự tức giận. Sát khí đằng đằng, trường kiếm trong tay hóa thành một luồng ánh sáng bàng bạc chém về phía Thần Nam. Kiếm khí kinh không, tuyết bay khắp trời. Lại đường chừng núi này, người ta bất đồng cảnh vật, có thể nói là sự sai nhầm của trời đất. Đang một tiếng kim loại va chạm vang lên. Thần Nam dùng đàn chỉ đánh bay thành trường kiếm trong tay của Mộng Khả Nhi, vẻ mặt lo lắng hỏi:
"Con của chúng ta rốt cuộc ở nơi nào? Nàng không phải đã giết nó rồi chứ?"
Phốc một tiếng, nghe thấy lời này, Mộng Khả Nhi không chịu nổi, lại thổ ra một ngụm máu tươi. Nàng ta nghiến răng mà nói:
"Thần Nam, nếu như người còn dám nói bậy bạ, ta sẽ giết nó thật đấy."
Nói đến cuối cùng, Mộng Khả Nhi không nhịn được phì lên một tiếng, tự trách mình vì nổi giận mà không nói khác gì được. Nàng ta tức giận đến cực điểm nói:
Người không được ở trước mặt ta nhắc đến sự việc này, bằng không ta khiến cho người sau này phải hối hận đấy."
Thần Nam vội buông tay Mộng Khả Nhi ra, lại nói:
"Nhưng Đạm Đài Thanh Địa quy củ rất nhiều, một mình nàng nuôi dưỡng con liệu có tiện không? Không bằng giao cho ta nuôi dưỡng đi."
Mộng Khả Nhi xem như đã hiểu rõ, nhưng cũng không thể nói rõ ra được. Nàng ta tức đến gần chết, không nói bất cứ một lời nào, bước lên đọa ra chí bảo Ngọc Liên Đài, bay lên không, lao đi rất nhanh. Những tiếng phành phành ở trên không vang lên. Ở không xa, tiên sư còn đang đánh túi bụi vào tảng đá, đột nhiên phát hiện Mộng Khả Nhi đã bay đi. Hắn cũng ngừng tay lại, sau đó điên cuồng hét lên một tiếng, lao tới đánh về phía Thần Nam. Đối với tiền tiểu tử đầu óc đã mất đi sự tỉnh táo, biến thành điên cuồng này, Thần Nam chỉ cần cất tay một cái là đã có thể chế trụ được hắn. Hắn cũng không khách khí dùng pháp lực làm mất đi một đoạn trí nhớ của tiền tiểu tử này, sau đó tung cước đá bay xuống núi. Hai con rồng toàn thân dính đầy tuyết không ngừng lăn lộn.
"Hai con xúc sinh bọn ngươi, còn cười nữa hả? Còn cười nữa, ta sẽ điểm huyệt cười của các ngươi, sau đó chế trụ bắt các ngươi đứng yên để các ngươi tha hồ cười với gió tuyết nha."
"Trời ơi, cười chết ta mất thôi." Hai con rồng cũng không cần che đậy nữa, mở miệng cười sằng sặc. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.